in Niederbayern.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 2 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về thư ngõ của Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh về năm mới và công cuộc đổi mới. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Anh chị em thân mến, có một tu sĩ được dân chúng cho là thánh thiện, có được ơn thấy Chúa hiện ra. Đức Giáo Hoàng sai sứ giả đến để kiểm tra thực hư thế nào. Vì trên đường đi bị mưa ướt dơ bẩn, nên khi vào tu viện gặp tu sĩ, sứ thần nói: Thầy hãy cởi giày cho ta. Vị tu sĩ không trả lời, không thèm nhìn, và tỏ thái độ khinh rẻ vị khách này. Sứ thần ra về và trình bày lại với Đức Giáo Hoàng rằng, người kiêu căng như thế thì không thể thánh được. Đức Giê-xu chỉ trích các kinh sư và các người Pha-ri-sêu là những người giả hình và kiêu ngạo, như chúng ta thấy trong tin mừng chúng ta vừa nghe. Họ ngôn hành bất nhất, họ chú trọng luật lệ nhưng thiếu sự bác ái. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu có thói giả hình. Khi cầu nguyện, họ thích phô trương, khi ăn chay, họ giả bộ rầu rĩ. Nơi công cộng, thích ngồi chỗ nhất, thích được người khác xưng tụng là thầy. Kiêu ngạo còn len lỏi vào cả những việc lành phúc đức. Chính con sâu kiêu ngạo sẽ đục khoét những công ích của con người nếu chúng ta không cẩn thận để ý đến lời nói và hành động của chúng ta. Có biết bao việc lành phúc đức đã bị hủy hoại chỉ vì kiêu ngạo. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con thật lòng ăn năn về những yếu đuối và tội lỗi của bản thân chúng con. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ và thương xót. Xin hãy đến lạy Chúa mà thiết lập sự công chính và hòa bình của Chúa. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lời danh bất chính.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chi An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay. Trong lời cảm ơn vị giảng thuyết là Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Cảm ơn Đức Hồng Y vì những con đường rất đẹp trong vũ trụ đức tin, trong vũ trụ các thánh vị. Chúng tôi bị thu hút vì vẻ đẹp, sự sâu xa, vẻ đẹp của vũ trụ đức tin này, và chúng tôi biết ơn vì lời Chúa nói với chúng tôi một cách mới mẻ và một sức mạnh mới. Đức Hồng Y Ravashi đã giảng về đề tài nghệ thuật tin, nghệ thuật cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến sự kiện các thần học gia thời Trung Cổ đã dịch từ Logos không những bằng từ Verbum, lời, nhưng còn bằng từ Ax, nghệ thuật. Logos không phải chỉ là một lý trí toán học, nhưng còn có một con tim và cũng là tình yêu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một điều được vị giảng thuyết nói đến khi bàn về ngày thứ sáu của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Vẻ đẹp của công trình ấy bị sự ác trong trần thế này chống đối, bị đau khổ và sự hư vong chống lại. Như thể ma quỷ muốn làm nhơ bẩn mãi mãi công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa để làm cho chân lý và vẻ đẹp của Ngài không thể nhận ra được. Trong một thế giới mang đậm sự ác như thế, Logos, vẻ đẹp trường cửu và nghệ thuật vĩnh cửu phải xuất hiện như Caput Cruentatum, tổ tỉnh của những sự dữ dằn. Còn Thiên Chúa nhập thể, Logos nhập thể, mang triều thiên là mão gai, nhưng chính trong hình ảnh đau khổ ấy, con Thiên Chúa, mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp sâu xa nhất của đấng tạo hóa và cứu chuộc. Trong thinh lặng của đêm đen, chúng ta có thể lắng nghe lời Chúa. Tin không là gì khác hơn là động chạm đến bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, lắng nghe lời Chúa, nhìn thấy tình yêu. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các Hồng Y và giám mục hiện diện không những vì tuần tĩnh tâm này, nhưng còn vì trong 8 năm qua. Ngài nói như sau, anh em đã cùng tôi mang gánh nặng sứ vụ Phêrô với tất cả khả năng, tình yêu thương quý mến và niềm tin. Tôi vẫn giữ lòng biết ơn ấy, cho dù bây giờ chấm dứt sự hiệp thông bên ngoài, như Đức Hồng Y Ravashi đã nói, vẫn còn lại sự gần gũi tinh thần, còn lại tình hiệp thông sâu xa trong kinh nguyện. Trưa 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mở lại các hoạt động bình thường và Ngài tiếp kiến Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, cùng với phu nhân đến giã từ Ngài vào lúc 11 giờ rưỡi. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc gặp gỡ rất nồng nhiệt và thân mật, xét vì hai vị từ lâu rất quý chuộng và quen biết nhau. Tổng thống Napolitano đã bày tỏ với Đức Thánh Cha không những lòng biết ơn của nhân dân Italia vì sự gần gũi của Ngài trong bao nhiêu biến cố quan trọng, và vì giáo huấn rất cao quý của Ngài về mặt tôn giáo và luân lý, và cả lòng quý mến mà nhân dân Italia sẽ tiếp tục tháp tùng Ngài trong những năm tới đây. Về phần Đức Thánh Cha, một lần nữa Ngài đã bày tỏ với Tổng thống và phu nhân lòng biết ơn về tình thân hữu, và Ngài cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho Italia, đặc biệt trong những ngày này và trong thời gian đang có những chọn lựa quan trọng. Tin về quan hệ Trung Quốc-Vatican sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Trung Quốc đã gửi một thông điệp cho vị tân Giáo Hoàng sẽ được bầu vào tháng 3 sắp tới, kêu gọi Ngài cắt đứt quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh với Đài Loan và không nhân danh tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân nói rằng Vatican nên bỏ qua bài hát cũ rích ấy của Trung Quốc. Theo một tường thuật trên bản tin điện tử của tờ Nhân dân Nhật Báo hôm 18 tháng 2 vừa qua, ông Hồng Lỗi, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã phát biểu tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẵn sàng phát triển quan hệ với Vatican nếu Vatican cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và đừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Nhân dân Nhật Báo là cơ quan chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin AFP cho biết ông Hồng Lỗi đã phát biểu như trên khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc hy vọng Vatican tỏ ra mềm dẻo và chân thành trong việc tạo điều kiện để cải thiện mối quan hệ Trung Quốc-Vatican dưới thời Đức Tân Giáo Hoàng. Ông kêu gọi Vatican công nhận chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ông cũng nói rằng Vatican cũng phải kiềm chế không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đặc biệt là can thiệp nhân danh tôn giáo. Ông có ý nhắc đến việc Tòa Thánh khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng có quyền quyết định bổ nhiệm các giám mục công giáo ở Trung Quốc, điều Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận. Tuyên bố của ông Hồng Lỗi được tường thuật trên tờ Nhân dân Nhật Báo số ra ngày 18 tháng 2 dưới tiêu đề Nguyên tắc một nước Trung Quốc không can thiệp là những điều cần thiết cho quan hệ Trung Quốc-Vatican. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc và gọi đó là một bài hát cũ rích. Đức Hồng Y nói, lúc này Tòa Thánh nên bỏ qua bài hát cũ rích ấy. Họ đã đơn phương ngưng cuộc đối thoại. Chúng ta không bao giờ từ khước đối thoại, nên hãy để cho họ xin đối thoại. Ngài muốn nhắc đến sự kiện chính Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh và trục xuất vị đại diện của Đức Giáo Hoàng vào năm 1951, ngay sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền. Đức Hồng Y nói, họ cần tỏ ra có thiện chí, họ cần khiêm tốn và cho thấy họ muốn thay đổi. Bây giờ, họ phải chứng tỏ điều đó một cách chân thành thay vì bảo người khác phải làm gì. Và Đức Hồng Y kết luận, chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo bỏ thời gian để nhìn vào những gì người dân của họ đang làm về tôn giáo, nhìn vào cách mà họ đang nô dịch hóa các giám mục của chúng tôi và làm những điều thiệt hại cho đất nước chúng tôi. Cha Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh cho biết Vatican không bình luận gì về tuyên bố này. Tin Vatican. Họp báo của cha Lombardi về chương trình của Đức Thánh Cha. Chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết lịch làm việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nay đến lúc ngài chính thức rời khỏi sứ vụ, đó là sáng thứ Năm ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tiếp kiến Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, rồi ngài tiếp Hồng Y đoàn. Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các Hồng Y hiện diện ở Roma, bắt tay chào giã từ từng vị, nhưng không có diễn văn. Trong cuộc họp báo trưa ngày 21 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết đây là cuộc tiếp kiến giã từ trong ngày cuối cùng của triều đại giáo hoàng. Hôm trước đó, tức là thứ Tư ngày 27 tháng 2, sẽ là buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha, và sinh hoạt này diễn ra bình thường. Đức Thánh Cha sẽ đi xe một vòng tại quảng trường để chào các tín hữu, rồi ngài bắt đầu bài huấn giáo bằng tiếng Ý, tiếp đến các bài tóm tắt ngắn kèm theo lời chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng. Bầu không khí chắc chắn là cảm động. Lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha giã từ Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Bertone sẽ chào từ biệt ngài tại sân Damaso, rồi tại sân bay trực thăng ở góc thành Vatican, có Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn hiện diện. Khi đến Castel Gandolfo, ngài sẽ được Đức Hồng Y Bertello, chủ tịch, và Đức cha Siaka, tổng thư ký phủ thống đốc Vatican, cùng với thị trưởng và cha sở Castel Gandolfo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ lên bao lơn dinh tông tòa để chào các tín hữu tụ tập tại quảng trường vào khoảng 6 giờ chiều. Cha Lombardi bác bỏ tin của một số báo chí cho rằng ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng là ngày 11 tháng 3 năm 2013. Cha nói, việc ấn định ngày này là điều thuộc thẩm quyền của Hồng Y đoàn. Người ta cũng chưa biết trong phiên họp ngày nào các Hồng Y sẽ ấn định.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư ngỏ của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về năm mới và công cuộc đổi mới do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư ngỏ của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về năm mới và công cuộc đổi mới. Thư ngỏ này góp phần xác lập hướng đi cho công cuộc đổi mới trước những thách đố của xã hội hôm nay. Thư ngỏ này mong gửi đến mọi người thiện tâm cùng những nhà chuyên môn trong ngành giáo dục, luật pháp, quản trị, những gợi ý giúp cho mọi người chu toàn bổn phận, chung sức phát triển toàn diện và vững bền con người cùng đất nước hôm nay. Điểm thứ nhất, thách đố của xã hội hôm nay. Xã hội loài người theo dòng thời gian luôn biến chuyển và đổi thay, không ngừng tạo ra những thách đố cho công cuộc đổi mới đời sống con người và xã hội. Trong gần nửa thế kỷ qua, xã hội Việt Nam đã trải qua hai thời kỳ đóng cửa và mở cửa. Thời kỳ đóng cửa tự cô lập để lại nhiều mất mát của cải vật chất, mất mát các quyền tự do. Thời kỳ mở cửa đổi mới, du nhập nhiều thứ tự do của nền kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh loại trừ nhau, tự do chạy theo những xu hướng hưởng thụ di vật chất, tự do ly dị, tự do phá thai, tự do đồng tính. Những tự do đó xem ra có góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng đã làm phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng cùng nhiều tệ nạn xã hội, làm cho đời sống tinh thần ngày càng bị sa mạc hóa, lòng đạo ngày càng khô cằn. Điều đó nói lên rằng những thứ tự do đó mở rộng lòng tham sân si của bản năng tự vệ với thái độ chống đối loại trừ nhau, nhưng lại làm cho lòng nhân, lòng đạo của con người ngày càng bị thu hẹp, khép kín, nghèo nàn. Điểm thứ hai, mục đích đổi mới toàn diện. Công cuộc đổi mới toàn diện bao gồm mọi lĩnh vực của đời sống con người, đạo và đời, xã hội và nhân văn, kinh tế và chính trị, cùng mọi lĩnh vực của bổn phận làm người như tu thân, tề gia, trị quốc. Và định hướng của công cuộc đổi mới toàn diện là nhằm đưa đến từng bước phát triển toàn diện và vững bền con người và gia đình, xã hội và đất nước, cùng dần dần đem lại sự an lành cho nhà nhà và thái bình cho thiên hạ. Điểm thứ ba, phương hướng đổi mới toàn diện. Truyền thống văn hóa từ xa xưa đã đề ra những phương hướng đổi mới là thiên thời địa lợi nhân hòa. Như thế, để có thể đạt mục đích phát triển toàn diện và vững bền, công cuộc đổi mới đời sống đạo, đời sống xã hội và nhân văn, kinh tế và chính trị, đổi mới việc tu thân và giáo dục, việc tề gia và chăm lo cho gia đình và tập thể, việc quản lý xã hội và quản trị cộng đoàn, công ty, xí nghiệp, nhất thiết phải mang tính thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là thuận ý trời, thuận theo lời Chúa dạy, thuận với quy luật thiên nhiên. Địa lợi là phù hợp với truyền thống văn hóa và đạo lý làm người, với luật vị nhân sinh trong xã hội. Nhân hòa là hòa hợp với lòng nhân, lòng đạo của con người. Điểm thứ tư, con đường đổi mới hôm nay. Trong bối cảnh xã hội ngày nay với tự do cạnh tranh và đấu tranh loại trừ nhau, muốn mang lại bình an cho người người, công cuộc đổi mới cần phải theo con đường đối thoại thay vì đối đầu, con đường liên kết hợp tác thay vì độc đoán chuyên quyền khống chế nhau. Đồng thời, để có thể mang lại kết quả tích cực cho công cuộc đổi mới, đối thoại và hợp tác không thỏa hiệp với quyền lực, tài lực, vũ lực là những thứ làm cho con người lo ngại, nghi sợ, gợi lên thái độ bất mãn, chống đối, song cần được tiến hành trong ánh sáng chân lý, với năng lực của tình yêu thương, đồng cảm, bao dung, chia sẻ, mở đường. Điểm thứ năm, đổi mới đời sống con người và lòng đạo. Truyền thống đời sống đạo trong xã hội Việt Nam góp phần rất lớn cho đạo tồn tại trong xã hội Việt Nam qua các thời kỳ đổi thay, cả thời kỳ khó khăn nhất. Song trước những thách đố ngày nay, không nếp truyền thống đó trở nên bất cập và hẹp hòi. Niềm tin Kitô giáo mời gọi mọi người công giáo, ý thức mở rộng lòng đạo, vượt qua lối sống giữ đạo theo thói quen máy móc, và ý thức bước theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đã đi qua. Bước theo Chúa Giêsu trước hết là sống theo lời Chúa dạy, cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Con người cũ là con người sống theo bản năng sinh tồn với lòng tham sân si, thiếu xác tín và thừa nghi sợ, dễ rập khuôn theo thói tục, chỉ lên tiếng hay xuống đường ủng hộ điều này, chống đối việc kia. Con người mới là con người ý thức trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch, trước hết và trên hết là lắng nghe và thực thi lời Chúa mời gọi sống yêu thương mọi người, cả kẻ thù ghét mình, lấy tình yêu đồng cảm, bao dung, chia sẻ với mọi người, đáp lại tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Bước theo Chúa Giêsu còn là trung thành bước đi trên đường Ngài đã mở ra, con đường hội nhập, đồng cảm, yêu thương đến cùng, khiêm tốn phục vụ, mở đường cho mọi người chung lòng chung sức, cùng nhau thoát khỏi bóng tối mọi sự dữ, cùng những sai sót trong cuộc sống, và được tự do bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu. Nhờ đó, con người có một cuộc sống xứng với phẩm vị làm người trong thiên hạ, đồng thời trở nên sứ giả tin mừng, như người phụ nữ Samari sau khi đã gặp gỡ Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cóp và đã tìm thấy nơi Ngài nguồn nước hằng sống, liền trở về chia sẻ niềm vui, niềm tin và hy vọng mới cho dân làng. Điểm thứ sáu, đổi mới nền giáo dục. Từ lối giáo dục mang tính thực dụng và phiến diện, xây đắp nền giáo dục nhân bản và toàn diện, một nền giáo dục giúp con người phát triển toàn diện các tiềm năng mang tên bốn chữ H như sau. Head, có cái đầu thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn rộng. Health, có sức khỏe thể xác cùng tâm thần và tinh thần lành mạnh. Hand, có hai bàn tay lành nghề cùng các kỹ năng phiến diện. Heart, có lòng nhân và lòng đạo mở rộng, biết chọn và sống theo những giá trị chân thật và vững bền, hơn là xảo trá gian dối. Biết sống yêu thương đồng cảm, bao dung hơn là bạo lực và hận thù. Biết quên mình và đặt công ích trước tư lợi, đặt quyền lợi của nhân dân trước lợi ích của phe nhóm. Điểm thứ bảy, đổi mới hệ thống luật lệ. Hệ thống luật lệ hiện hành là luật vị luật, chỉ nhằm duy trì trật tự xã hội, chỉ giúp con người sống theo luật và làm theo lệnh. Do đó, hệ thống luật lệ trên vừa mang tính lỗi thời và bất cập, vừa thiếu tính nhân bản và thừa tính chuyên chế bất công, làm cho nhiều người nghi ngờ, sợ sệt, căng thẳng trong thế đối đầu chống trả. Vì thế, cần hợp lực từng bước xây đắp một hệ thống luật lệ vị nhân sinh. Luật vị nhân sinh là luật vừa mang tính thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vừa tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, vừa quan tâm đến việc phát triển nhân bản và nhân đạo trong đời sống con người xã hội, giúp mọi người ý thức sống tự trọng, cùng tôn trọng phẩm vị của nhau, ý thức bảo vệ cuộc sống làm người tốt và hữu ích cho gia đình nhân loại. Điểm thứ 8, đổi mới công việc quản trị. Lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội, quản trị cộng đoàn, công ty, xí nghiệp với chủ trương sống và làm theo pháp luật là điều cần thiết. Nhưng chủ trương đó trong thực tế vẫn bất cập và luôn để lại nhiều vấn đề, cần được bổ sung bằng những nỗ lực chung sức xây đắp, gia cố các gian nhà trong ngôi nhà Việt Nam, vừa mang tính khoa học, kỹ thuật chuyên môn, vừa mang tính nhân văn, chứa đầy tính người và tình người, trang hòa tình làng nghĩa xóm và tình huynh đệ bốn biển anh em một nhà. Đồng thời, nhất thiết giới hữu trách cần có quyết tâm xử lý và dọn sạch các loại rác, làm cho nhiều người có ấn tượng trong ngôi nhà đó chỉ có tiền mới mua được tự do, mới mua được chức quyền. Tiền có thể mua cả tiên Phật, ấn tượng ngôi nhà đó chứa tính chuyên chế, độc đoán nhiều hơn là chất của dân, do dân, vì dân. Cuối cùng thay lời kết, thư ngõ viết như sau. Thử hỏi đổi mới với sức mạnh nào? Công cuộc đổi mới toàn diện đời sống con người và xã hội, đổi mới việc tu thân, tề gia, trị quốc, đổi mới nền giáo dục và hệ thống luật lệ. Chắc hẳn không thể nhờ sức mạnh của quyền lực độc đoán chiên chế, của tài lực hạ thấp phẩm giá con người, của bạo lực làm phát sinh bạo lực. Nhằm giúp công cuộc đổi mới trên mang tính thống nhất liên tục và có hiệu quả vững bền, sức mạnh tổng hợp và tối cần phải là sức mạnh từ sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường cùng các tổ chức trong xã hội, cũng như từ sự phối hợp hài hòa giữa nhà trí thức và nhà giáo, nhà khoa học và nhà thầy thuốc, nhà chùa và nhà thờ. Niềm tin Kitô giáo còn chỉ ra cho người Công giáo sức mạnh cần thiết cho công cuộc đổi mới lâu dài và toàn diện, là tình hiệp thông với Thiên Chúa, với đồng đạo, đồng bào, đồng loại. Một mối tình cần hợp lực kiên trì xây đắp lâu dài. Đã ký: Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư ngõ của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh về năm mới và công cuộc đổi mới. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài ân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi.
Quý vị và các bạn thân mến, mời gọi hoán cải là một trong những lời mời gọi chính yếu của mùa chay thánh. Bài tin mừng được trích đọc trong Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm nay, trích trong Luca chương 13 câu 1 đến câu 9, nhấn mạnh lời mời gọi đó. Bài tin mừng được bắt đầu bằng một mẫu tin thời sự như chúng ta vẫn thường gặp trong các trang báo hàng ngày. Khi ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe những chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Có lẽ câu chuyện xảy ra vào dịp lễ vừa qua, khi những người Do Thái bình thường có thể tham dự vào việc tế lễ tại đền thờ. Theo cách hiểu của người Do Thái, hành động của ông Phi-la-tô ở đây rất nghiêm trọng, vừa xúc phạm đền thờ, vừa vi phạm cô ban những của lễ đã dâng cho Thiên Chúa. Mấy người đến kể cho Đức Giêsu nghe câu chuyện đó là ai, và họ kể với mục đích gì? Có người cho rằng sở dĩ người ta kể cho Đức Giêsu về tội ác đó của ông Phi-la-tô là vì tính chất đáng quan tâm của sự việc, cho bởi Đức Giêsu cũng là người Galilee. Như thế, mục đích người ta nhắm đến có thể hoặc là nhằm kích động Đức Giêsu chống lại ông Phi-la-tô và chính quyền Roma, hầu có cớ tố cáo người, hoặc là nhằm khơi gợi tinh thần yêu nước của Đức Giêsu và thúc đẩy người tham gia các phong trào nội loạn. Nói cách khác, thông tin về tội ác của ông Phi-la-tô được lợi dụng để tác động tâm tư và hành động của Đức Giêsu. Tuy nhiên, phản ứng và những phát ngôn của Đức Giêsu trong bài tin mừng không tìm giả định một hoàn cảnh như thế. Vì vậy, nhiều người hiểu câu chuyện theo hướng khác. Theo đó, vấn đề có thể là do mấy ông kinh sư nêu lên. Họ thông tin cho Đức Giêsu về một sự kiện xảy đến trong thực tế, và bao hàm trong thông tin đó là một vấn đề thần học về sự công chính của Thiên Chúa. Theo quan niệm phổ biến thời bấy giờ, tai họa là một án phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi người ta đã phạm. Vậy phải hiểu như thế nào về cái chết thê lương của các người hành hương vào chính lúc họ đang thực hiện một hành động đạo đức để hiến dâng lễ tế cho Thiên Chúa? Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không hối cải, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Đức Giêsu trả lời trực tiếp cho những người vừa kể cho Ngài câu chuyện. Ngài lưu ý họ đừng rút ra từ sự kiện những kết luận sai lầm, và Ngài nhấn mạnh đâu là điều họ cần phải thực hiện. Như trên đã nói, theo một quan niệm khá phổ biến đương thời, mọi tai họa xảy đến đều là án phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi người ta đã phạm. Theo quan niệm đó, từ cái chết thê lương của những người Galilee kia, có thể rút ra kết luận rằng đó là những kẻ tội lỗi bị trừng phạt vì tội của họ, và rằng những người còn lại vốn không phải chịu tai họa thê lương như thế, không phải là những kẻ tội lỗi. Vì thế, những người này có thể an tâm và tiếp tục cuộc sống như họ đang sống. Đức Giêsu mạnh mẽ từ chối các trí giải đó và nhấn mạnh rằng mọi người đều cần phải hối cải, mọi người đều có tội và đều cần ơn tha thứ của Thiên Chúa, và do đó mọi người đều phải hối cải và thay đổi đời sống thì mới mong có thể đứng vững trong ngày phán xét của Thiên Chúa. Như thế, câu trả lời của Đức Giêsu rất rõ ràng. Cái chết thê lương của những người Galilee kia không phải là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Cái chết đó phải được nhìn như một dấu hiệu cảnh tỉnh mọi người, mời gọi mọi người hối cải. Tiếp đó về phần mình, Đức Giêsu đưa ra một trường hợp khác, nhưng với cùng một kết luận. Cũng như 8 người kia bị tháp Siloam đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu hối cải, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Rõ ràng, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh cách đặc biệt lời mời gọi mọi người hối cải. Đức Giêsu đã dùng một kiểu nói rất mạnh, nếu các ông không chịu hối cải, thì các ông cũng sẽ chết hết. Phải chăng Đức Giêsu tự mâu thuẫn? Người vừa từ chối cách hiệu thảm họa là sự trừng phạt, nhưng lập tức lại có vẻ chấp nhận quan điểm đó. Chắc chắn không phải như vậy nếu chúng ta hiểu cái chết mà Đức Giêsu nói đến ở đây là cái chết thuộc bình diện khác hẳn với cái chết thể lý của những người Galilee bị ông Phi-la-tô giết, hay cái chết thể lý của những nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở chỗ tháp Siloam. Đức Giêsu biết rằng ngay chính bản thân người cũng sẽ phải chết, và thực tế là cũng chính ông Phi-la-tô kia sẽ kết án tử hình người. Vậy cái chết dành cho những kẻ không hối cải mà Đức Giêsu nói ở đây là một cái chết khác, sự hư mất đời đời. Một điều cần chú ý, rõ ràng Đức Giê-xu không bận tâm đến tình trạng luân lý của các nạn nhân trong cả hai câu chuyện, và không đặt cái chết cá nhân của họ trong tương quan với sự hối cải của chính họ. Người không đưa ra bất cứ nhận định nào về tình trạng luân lý và về số phận chung cục của các nạn nhân trong cả hai câu chuyện. Người chỉ tận dụng chính những sự kiện đã xảy ra để đề cập đến một nội dung có liên quan mật thiết đến lời rao giảng về nước Thiên Chúa của người. Nước Thiên Chúa đã đến gần, và tính cách bất ngờ của sự kiện nước Thiên Chúa đến đòi hỏi mọi người phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Đằng khác cũng cần chú ý rằng Thánh Luca đã không cho biết thời điểm xảy ra các sự kiện bi thảm kia, và không nói gì về phản ứng tâm lý của Đức Giê-xu khi người biết thông tin về những sự kiện đó. Vì thế, sẽ là vô ích và thậm chí là sai lầm khi rút ra từ đoạn tin mừng này kết luận rằng Đức Giê-xu là một người không quan tâm gì đến tình hình chính trị và đến cách hành xử quyền hành của ông Phi-la-tô và chính quyền Roma, hoặc cho rằng Đức Giê-xu lãnh đạm đối với khát vọng thoát ách đô hộ của dân mình, hoặc nghĩ rằng Đức Giê-xu thờ ơ trước trách nhiệm của những thợ xây bất cẩn đã để xảy ra những tai nạn thương tâm. Điều tác giả Luca quan tâm ở đây là lời mời gọi hối cải dành cho mọi người. Rồi Đức Giê-xu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh hãy chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Cây vả là biểu tượng cho Giu-đa hoặc cho Israel. Đằng khác, trong lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, người ta đã gặp hình ảnh cái cây bị đốn khi nói về phán quyết của Thiên Chúa đe dọa Israel. Nhưng chủ ngôn mà Đức Giê-xu kể ở đây không chỉ muốn nói đến số phận của Israel, mà còn là số phận của mọi người. Vậy khi kể dụ ngôn cây vả không sinh trái, Đức Giê-xu nhấn mạnh đòi hỏi mà người đã nói ở trên: mọi người đều phải tận dụng thời gian còn lại để hối cải và sinh hoa trái. Đã 3 năm ông chủ vườn tìm trái nơi cây vả trong vườn mình nhưng không thấy. Ông quyết định chặt cây vả đi. 1 năm không ra trái còn tạm chấp nhận được, đằng này đã 3 năm. Để cây vả này lại thì chỉ làm hại đất vì nó không sinh trái. Nhưng rồi thực tế cây vả được giữ lại trong vườn thêm 1 năm nữa và được hưởng một sự chăm sóc đặc biệt. Vậy đây sẽ là vận may cuối cùng của nó. Nó sẽ chỉ còn một con đường sống, sinh hoa kết trái. Dụ ngôn này không cần phần áp dụng, người nghe có thể tự hiểu sứ điệp. Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng vì Thiên Chúa không can thiệp nhưng vẫn để cho bạn được tiếp tục sống, mà bạn có quyền cho rằng cuộc sống mình toàn vẹn và mình có thể tiếp tục làm những gì mình thích. Sự kiện cây vả được tiếp tục ở lại trong vườn và thậm chí còn được chăm sóc kỹ lưỡng hơn chính là vận may cuối cùng cho cây vả. Cũng vậy, sự kiện chúng ta vẫn tiếp tục được sống bình thường và hơn nữa còn được tạo những điều kiện đặc biệt hơn, chính là cơ hội cuối cùng cho chúng ta để chúng ta hoán cải và sinh hoa kết trái là việc làm phúc đức. Bất cứ ai muốn đứng vững trong phán quyết của Thiên Chúa đều phải hoán cải. Điều ông chủ vườn chờ đợi nơi cây vả là trái trắng của nó, và cây vả phải sinh trái theo ý của ông chủ. Cũng vậy, sự hoán cải của chúng ta phải được thể hiện nơi những hoa trái tốt lành của đời sống theo ý của Thiên Chúa. Tóm lại, toàn bộ bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh cách đặc biệt trên sự kiện là mọi người, không trừ ai, đều phải hối cải và sinh hoa trái tốt lành trong cuộc sống. Bài tin mừng không nói thế nào là hối cải thực sự. Cần phải tìm câu trả lời cho câu hỏi đó trong toàn bộ sách tin mừng. Ngay trước đoạn tin mừng được đọc hôm nay, Đức Giê-xu cũng đã trực tiếp nói cho các đồ đệ của người biết một số chỉ dẫn về sự hoán cải. Đó là không thu tích của cải cho mình, luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng, luôn hướng lòng về kho tàng trên trời, và luôn sẵn sàng đợi Chúa về.
Tìm qua cây bá này mà không thấy có, anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm qua cây vả này mà không thấy có, anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm qua cây vả này mà không thấy có, anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng trách tội con. Xin đừng trách tội con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị hàng năm của Trung tâm Truyền thông Đại chúng và Thông tin Châu Á ở Kuala Lumpur vào năm 1997, người ta kể một câu chuyện về người kế toán thuê Narayan Swami, người Ấn Độ như sau. Swami là một tiếp người trung bình về nhiều mặt. Anh sống một nếp sống trung bình, và khi anh chết, thần Chitragupta, kiểm toán viên của trời, đã lập một bản tổng kết các việc tốt và các việc xấu của anh ta. Kết quả cũng chỉ là tỷ lệ 50/50%. Thần Chitragupta bảo Swami rằng, vì các việc tốt và xấu của anh ta ngang nhau, nên Ngài không thể quyết định. Vì vậy, chính Swami phải chọn. Swami vốn tính hay bối rối từ khi còn sống, bây giờ thì lại càng bối rối hơn. Thấy thế, thần Chitragupta nói, Ngài sẽ giới thiệu Swami với phát ngôn viên của thiên đàng và của hỏa ngục. Họ sẽ góp ý cho anh ta. Người phát ngôn viên của thiên đàng trong trang phục đơn sơ, dẫn Swami tới một cửa sổ mở vào thiên đàng. Qua cửa sổ này, Swami nhìn thấy quang cảnh có thể được mô tả là huyền ảo. Có những núi toàn là bơ với những sông sữa chảy qua, rồi cũng có những vại mật ong. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swami nói, tuyệt, bây giờ cho con xin xem hỏa ngục. Người phát ngôn của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà điếu đun hiu. Hắn mời anh ta đến một chỗ, có một cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông quý bà trang điểm trau chuốt từ đầu đến chân, đang ngồi trên các tảng đá xung quanh, miệng nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Ai nấy đều có thời gian thoải mái siêu vời. Swami nói, đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục. Lần đầu tiên, anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tẻ nhạt của mình để gia nhập giới thượng lưu. Thế rồi, cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Swami được hai thiên thần xinh đẹp của hỏa ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Tại đây, anh bị nếm đủ các loại cực hình khủng khiếp và đau đớn. Mặc kệ anh ta nài nỉ van xin, chúng không hề nương tay. Swami chỉ còn biết cách van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta đã bị dẫn đến sai chỗ vì lầm. Anh ta đã được ông phát ngôn hỏa ngục cho xem một chỗ khác. Nhưng một tên quỷ đáp, tất nhiên vì ông ấy là trưởng phòng quan hệ công cộng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ công cộng là mối quan hệ của mình đối với quần chúng. Ngày nay, người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng. Để không bị lãng quên trong lòng người hâm mộ, các sao ca nhạc hay giới nghệ sĩ không ngừng xuất hiện trên các báo đài, nhất là trên mạng Internet với nhiều cách thức. Có khi bằng những việc thể hiện tài năng qua việc tổ chức các sự kiện, nhưng cũng không thiếu trường hợp đánh bóng tên tuổi mình bằng những chiêu thức rất tầm thường, thậm chí là giả dối, miễn sao thiết lập được mối quan hệ công cộng với mọi người. Cũng vậy, có rất nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thực sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vì trưởng phòng quan hệ công cộng của những chủ thuyết, những phong trào sống đó là những người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thật, khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là, có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Swami, và khi nhận ra được bản chất thật sự của nó, thì đã quá muộn màng. Như chúng ta biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo của các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho phép tệ phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác. Thế nhưng tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai, rộng rãi đến nỗi ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại khi quyết định loại bỏ đứa con của mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống. Quan hệ công cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo tin mừng. nhưng tất cả phải dựa trên thực tế, sự kiện và sự thật. Quan tâm của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng, chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nó được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối của mùa chay, chúng con cúi xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con đã để cho những ý đồ riêng tư xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc trao truyền lời Chúa, khiến cho tin mừng không triển nở được trong lòng người nghe, và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông, gây chia rẽ. Xin ban cho chúng con không chỉ có những năng lực cần thiết mà còn phải có một lương tâm ngay thẳng khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số này. Amen.
Tôi lỗi con, Chúa đã
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in